phong lưu chân tiên. Tác giả Sai Azuki. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Nhịch Long Lực. Dương Thiên nói: không ngờ Long tộc còn có một đoạn lịch sử như vậy. Nếu các ngươi chung sống hòa hợp, có lẽ thực lực của Long tộc hiện tại còn vượt trên linh giới một bậc. Long Tích Nguyệt cau mày: ngươi không phải cũng thuộc Long tộc? Linh giới là vị diện lớn nhất trong 3.000 vị diện, thực lực tất nhiên rất mạnh, bất quá chỉnh thể thực lực của Long tộc hiện tại cũng không thua kém bọn hắn. Nếu Long tộc bị trận chiến kia làm suy yếu, thì linh giới cũng trải qua rất nhiều biến động. Trong đó, sự kiện lớn nhất mà ta từng nghe nói là vào khoảng ngàn năm trước có một kẻ gọi là sát thần đã đem rất nhiều tu sĩ cấp cao của linh giới chém giết, khiến thực lực tổng thể của linh giới suy giảm nghiêm trọng. Chỉ mới trôi qua gần ngàn năm, ta không tin linh giới đã khôi phục lại được như cũ. Nghe Long Tích Nguyệt nhắc đến sát thần, Dương Thiên cũng có chút tự hào. Không ngờ hắn lại nổi danh đến như vậy, chỉ cần là tu sĩ cấp cao ở bất kỳ vị diện nào cũng đều biết đến. Dương Thiên không phủ nhận, chính vì hắn mà linh giới mới suy yếu đến tình trạng này. Từ vực ngoại thiên ma hiếu sát cho đến long giới vẫn luôn ẩn mình, bọn hắn mặc dù có ý đồ với linh giới nhưng vẫn e ngại nên không dám có hành động gì quá đáng. Chỉ sau khi Dương Thiên đem đám độ kiếp kỳ kia chém giết một mảng lớn, hai thế lực này mới bắt đầu rục rịch. So với đám vực ngoại thiên ma xui xẻo kia, long giới vẫn biết ẩn nhẫn hơn rất nhiều, chờ đợi cơ hội mà không vội vã tấn công. Nếu Dương Thiên không trở về, rất có thể linh giới sẽ bị đoạt mất khỏi tay nhân tộc. Dựa vào tình trạng của bọn hắn hiện nay, muốn đồng thời chống lại long giới cùng vực ngoại thiên ma là chuyện không thể nào. Nhưng nói như thế nào, Dương Thiên đã từng ở linh giới một thời gian, ít nhiều cũng có tình cảm. Đây lại là quê hương của Tử Hà, cho dù những kẻ kia đối xử với nàng không tốt, Dương Thiên cũng sẽ thay nàng bảo vệ nơi này. Gác chuyện này sang một bên, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn vào ngọn núi trước mặt. Ngọn núi phía trước gọi là gì? Long Tích Nguyệt xem trên bản đồ. Tàn Long Sơn, phân cách Tàn Long Sơn mạch và phần còn lại của long giới. Dương Thiên ra vẻ suy nghĩ. Ta cảm thấy nơi này có điểm gì đó bất thường. Long Tích Nguyệt gật đầu. Long tộc đi qua nơi này, toàn bộ linh lực trong cơ thể sẽ bị phong bế không thể sử dụng. Ngoại trừ cường độ thân thể cường hãn, chúng ta so với phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Lại còn có chuyện này, là do thủy tổ làm ra. Long Tích Nguyệt đáp, không phải, đây là do ảnh hưởng của trận chiến năm xưa để lại. Rất nhiều long tộc đã ngã xuống bên trong Tàn Long Sơn mạch, linh lực của bọn hắn hòa quyện lại với nhau tạo thành một loại linh lực mới rất đặc biệt. Long tộc khi tiếp xúc với loại linh lực này liền giống như trở thành phàm nhân, vô pháp điều động linh lực của bản thân mình. Còn về loại linh lực kia rốt cuộc là thứ gì, cha ta cùng các thành viên trong tộc khác nghiên cứu nhiều năm vẫn chưa có lời giải. Không sử dụng được linh lực, lỡ như gặp phải yêu thú cấp cao. Long Tích Nguyệt cố nén cảm xúc muốn mắng người. Dương Thiên có đúng là thành viên của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc hay không? Tại sao những thứ cơ bản như vậy cũng không biết? Long giới là địa bàn của Long tộc, chỉ có vài loại yêu thú cấp thấp sinh sống, chủ yếu là để làm lương thực. Yêu thú cấp cao cho dù có cũng rất hiếm khi xuất hiện. Đây là những thứ trẻ con cũng biết. Dương Thiên đưa tay sờ đầu, vẻ mặt vô tội. Những thứ cơ bản này trong sách không có ghi lại, một kẻ vừa mới đến chưa được bao lâu như hắn làm sao biết được. Không phải tự nhiên Dương Thiên hỏi về vấn đề này, chỉ là hắn cảm thấy Tàn Long Sơn này có điểm gì đó không đúng. Không có dấu hiệu gì cả, chỉ là trực giác của Dương Thiên mách bảo như vậy mà thôi. Thấy Dương Thiên không hỏi thêm gì nữa, Long Tích Nguyệt cất bản đồ vào người, chậm rãi tiến vào Tàn Long Sơn. Dương Thiên theo sát phía sau nàng, cẩn thận nhìn quanh đề phòng có biến cố xảy ra. Bước vào địa phận Tàn Long Sơn, Dương Thiên liền cảm nhận được loại linh lực đặc biệt kia. Tại tiên giới, thứ này cũng có chút danh tiếng, gọi là nghịch long lực. dù được xếp vào nhóm trung cấp linh lực, thế nhưng hầu như không có tu sĩ nào tu luyện loại linh lực này. Ngoài việc có tác dụng khắc chế long tộc, nhịp long lực hầu như không có năng lực công kích. Phải biết rằng, khác với sơ cấp linh lực, trung cấp linh lực uy lực khủng bố hơn rất nhiều. Tu sĩ cấp thấp có thiên phú cao, đồng thời có thể tu luyện 2-3 loại sơ cấp linh lực khác nhau, thậm chí tuyệt thế thiên tài có kẻ đồng thời tu luyện đến 4,5 loại. Thế nhưng trung cấp linh lực thì khác. Phải đạt đến thánh thể cảnh, thành tựu rèn đúc ra thánh thể mới có năng lực tu luyện trung cấp linh lực. Nếu tu luyện từ 2 loại trung cấp linh lực trở lên, thánh thể có nguy cơ chịu không nổi áp lực mà tan vỡ, đến lúc đó tu vị sẽ lại thụt lùi về độ kiếp kỳ. Cái giá này quá đắt, rủi ro lại cao, hầu như không có tu sĩ nào dám bỏ ra. Tu luyện nghịch long lực đồng nghĩa với việc có thể khắc chế long tộc, tuy nhiên lại không có lực công kích, trở thành kẻ yếu nhất trong hàng ngũ thánh thể kỳ, trừ phi là kẻ ngốc, bằng không nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Tuy nói là như vậy, nghịch long lực không hẳn là vô dụng, nếu luyện chế ra được pháp khí sử dụng loại linh lực này sẽ có thể khống chế long tộc. Khốn long tiên mà Long Ngạo Thiên nhắc đến rất có thể là pháp bảo loại này. Dương Thiên không phải long tộc, vì vậy hắn cũng không bị nghịch long lực khống chế. Tức là ở nơi này, cho dù là độ kiếp kỳ cũng không phải đối thủ của Dương Thiên. Hiểu rõ mọi chuyện, Dương Thiên hầu như không còn gì phải lo lắng. Long Tích Nguyệt thì khác, cho dù đã biết trước mọi chuyện, cảm giác không sử dụng được linh lực quả thực không dễ chịu. Nhìn Long Tích Nguyệt cau có, Dương Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bước đến bên cạnh nàng, giang hai tay ra. Thế nào, có cần ta giúp đỡ một chút không? Nhìn bộ dạng vô sỉ của Dương Thiên, Long Tích Nguyệt gắt nhẹ. Không cần, tự ta có thể lo được. Nhịp long lực không chỉ khống chế long khí mà còn làm cho long tộc suy yếu. Hiện tại Long Tích Nguyệt còn chưa cảm nhận được quá rõ. Nếu nàng tiếp tục ở lại nơi này một tháng, toàn bộ cơ thể sẽ trở nên vô lực. So với một nữ nhân bình thường cũng không khác là mấy. Tàn Long Sơn khá cao, gần như đâm xuyên qua những tầng mây, không thể nhìn thấy đỉnh núi. Kiên trì đi bộ một ngày đường, Long Tích Nguyệt liền chọn một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Dương Thiên cũng không có gì vội vã, ngồi xuống bên cạnh nàng. Mệt rồi sao? Long Tích Nguyệt lắc đầu, sau đó không biết nghĩ gì lại gật đầu. Dương Thiên mỉm cười nói: ta từng đọc trong sách cổ có một loại linh lực gọi là nghịch long lực. Dương Thiên chậm rãi giải thích về nghịch long lực. Long Tích Nguyệt nghi hoặc: ngươi muốn nói nguyên nhân khiến chúng ta bị phong bế linh lực chính là vì loại nghịch long lực này? Dương Thiên gật đầu: dựa vào những biểu hiện này, ta đoán 90% là nó. Long Tích Nguyệt vội đứng dậy: vậy chúng ta phải nhanh lên, ở lại nơi này càng lâu sẽ càng bất lợi. Lỡ như bị suy yếu đến mức như lời ngươi nói, chúng ta không phải sẽ bị những yêu thú cấp thấp giết chết hay sao? Dương Thiên lắc đầu: không đến mức như vậy. Cho dù suy yếu, cơ thể ngươi vẫn là của long tộc hợp thể kỳ, yêu thú cấp thấp vốn không thể làm người bị thương. Chỉ là Tàn Long Sơn cao như vậy, trên đỉnh núi nhất định rất lạnh. Nếu ngươi suy yếu đến một mức nhất định, nói không chừng sẽ bị lạnh chết. Lời nói của Dương Thiên không khiến Long Tích Nguyệt yên tâm mà chỉ khiến nàng càng thêm hoảng hốt. Hợp thể kỳ bị lạnh chết, lại còn là liệt thiên đế viêm long nổi tiếng sử dụng hỏa linh lực cùng liệt thiên đế viêm hỏa. Nếu bị lan truyền ra toàn thể long tộc không phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Trước khi ta suy yếu đến mức đó, chúng ta mau đi thôi. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa, một đám khói bụi đang bốc lên thành một vệt dài, giống như có thứ gì đó đang lao nhanh về phía bọn hắn. Đánh mắt qua Long Tích Nguyệt một cái, khóe miệng Dương Thiên nhích lên nụ cười bí ẩn. Ngươi nói đúng, chúng ta phải nhanh lên. Có điều không phải đi, mà là chạy. Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả: Sai A Du Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Lạc đường. Long Tích Nguyệt quay đầu theo hướng Dương Thiên đang nhìn, không khỏi có chút sợ hãi. Đó là thứ gì? Dương Thiên nhún vai. Thần thức ở nơi này cũng bị phong bế, ta làm sao biết được. Bất quá nhất định không phải thứ gì tốt lành, chúng ta nên đi thôi. Dương Thiên vừa dứt lời liền xoay người bỏ chạy theo hướng ngược lại. Long Tích Nguyệt thấy hắn bỏ mặc mình mà chạy thì vừa giận vừa sợ. Bất quá lúc này nàng cũng không có tâm trạng mắng chửi mà vội chạy theo sau Dương Thiên. Hai người một trước một sau, khoảng cách ngày càng bị kéo dài. Dương Thiên là đại thừa kỳ, cho dù không sử dụng linh lực thì sức mạnh thể chất hắn cũng vượt xa Long Tích Nguyệt. Chỉ đơn thuần tốc độ đã vượt xa nàng. Không quá 5 phút, Long Tích Nguyệt đã không còn thấy bóng dáng Dương Thiên ở đâu nữa. Tốc độ của thứ kia lại rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp nàng. Mặt đất bắt đầu rung lên từng đợt, Long Tích Nguyệt có thể nghe thấy tiếng bước chân của thứ kia cùng tiếng cây cối gãy đổ. Đường Đường là tu sĩ hợp thể kỳ, con gái của Long Chiến Thiên tộc trưởng Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc lại phải chết như vậy sao? Không nghĩ ra được cách thoát thân, Long Tích Nguyệt chợt nhớ đến ngọc bội mà Long Chiến Thần giao lại cho nàng và Dương Thiên khi tiếp nhận nhiệm vụ liền lấy nó ra. Đáng tiếc, Long Tích Nguyệt dùng đủ mọi cách cũng không kích hoạt được tùy cơ truyền tống trận ẩn giấu bên trong. Như Long Chiến Thần từng nói, muốn sử dụng được cần phải đem hai miếng ngọc bội hợp lại. Thế nhưng lúc này Dương Thiên đã sớm mất dạng, muốn tìm cũng không được. Trong khoảnh khắc, Long Tích Nguyệt liền cảm thấy tuyệt vọng, nàng mở miệng hét to. Long Vũ Hảo, ngươi là tên khốn kiếp. Chúng ta nói thế nào cũng có quan hệ vợ chồng, ngươi lại bỏ mặc ta như vậy. Ta dù có chết cũng sẽ không để cho ngươi được yên. Chấn động ngày càng mạnh, báo hiệu thứ kia sắp đến gần. Long Tích Nguyệt không tiếp tục chạy nữa. Nàng quay đầu lại, hai mắt hiện lên một tia quyết liệt. Nàng là con gái của Long Chiến Thiên, cho dù có chết cũng phải chết một cách xứng đáng. Ngay lúc Long Tích Nguyệt chuẩn bị tinh thần tử chiến, bên tai nàng đã vang lên âm thanh quen thuộc. Đừng nói những lời tuyệt tình như vậy. Chúng ta nói thế nào cũng có quan hệ vợ chồng, ngươi không nên trù ẩu ta a. Long Tích Nguyệt còn chưa kịp nói gì đã bị một cánh tay vòng qua eo. Dương Thiên ôm lấy Long Tích Nguyệt, lói lên một cách liền chạy mất. Chỉ đơn thuần về mặt tốc độ, Dương Thiên so với thứ kia còn nhanh hơn một bậc. Bị Dương Thiên ôm chặt, Long Tích Nguyệt cũng không giãy giụa. Nàng cảm nhận được chấn động ngày càng yếu đi, chứng tỏ khoảng cách giữa hai bên ngày càng được kéo giãn ra. Mất gần một giờ đồng hồ, Dương Thiên cuối cùng cũng cắt đuôi được thứ kia. Hắn thả Long Tích Nguyệt, hai tay chống vào đầu gối, giả vờ thở dốc. Long Tích Nguyệt thấy hắn vì ôm theo mình mới mệt mỏi như vậy liền lấy không gian giới chỉ gia đình đưa cho hắn ít đồ vật để khôi phục. Nàng phát hiện mình bị phong bế linh lực, không cách nào lấy được đồ vật chứa bên trong không gian giới chỉ. Bản đồ cũng bị cất ở bên trong, hai người lại chạy lâu như vậy, hiện tại Long Tích Nguyệt cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Hạn chế thần thức khiến nàng không phân biệt được phương hướng. Nói cách khác, hai người chính thức lạc đường. Dương Thiên thấy Long Tích Nguyệt lo lắng còn tưởng là nàng sợ hãi thứ kia liền cười nói. Yên tâm đi, tốc độ của ta nhanh hơn nó, không có việc gì phải sợ. Chỉ cần chúng ta rời khỏi Tán Long Sơn liền có thể sử dụng lại linh lực. Hơn nữa ta cho rằng thứ này chỉ hoạt động tại Tán Long Sơn, nếu chúng ta rời khỏi nó cũng sẽ không đuổi theo. Dương Thiên có thể sử dụng linh lực, tất nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt thứ kia. Nhưng hắn không muốn để lộ thân phận trước mặt Long Tích Nguyệt. Quan trọng hơn, Dương Thiên cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi mình. Đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp phát hiện ra, bị người khác nhòm ngó thực sự rất khó chịu. Dương Thiên thầm thở dài, nếu có Phá Thiên ở đây thì tốt rồi. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn có năng lực nhìn thấu vạn vật. Cho dù là thứ gì theo dõi hắn cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra. Long Tích Nguyệt nhìn Dương Thiên, do dự một hồi liền nói. Không phải là chuyện đó. Chúng ta lạc đường rồi. Lạc đường. Mặt Dương Thiên nghệch ra. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Nếu không có thần thức, Dương Thiên là một kẻ mù đường chính hiệu. Nhớ lại khi hắn còn ở trái đất, số lần lạc đường không phải là ít. Suy nghĩ một hồi, Dương Thiên chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Lạc đường cũng không phải vấn đề gì lớn. Tàn Long Sơn mạch nằm ngay phía sau Tàn Long Sơn, không phải chúng ta chỉ cần đi thẳng lên đỉnh núi liền đến được rồi sao? Long Tích Nguyệt lắc đầu. Tại Tàn Long Sơn, nếu đi theo đúng đường mà bản đồ chỉ dẫn sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta không biết mình đang ở nơi nào, tùy tiện tiến lên chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Dương Thiên hơi khó hiểu. Không phải ban đầu ngươi có nói Tàn Long Sơn chỉ có yêu thú cấp thấp, vốn không có gì nguy hiểm hay sao? Long Tích Nguyệt ngại ngùng. Đúng là như vậy, chỉ là ta chưa nói hết mà thôi. Đi theo đúng lộ trình đương nhiên không có nguy hiểm. Thế nhưng nếu xông loạn rất có thể sẽ gặp phải Thi Long. Thi Long. Ngươi muốn nói Long tộc sau khi chết đi biến gì thành Thi Long? Long Tích Nguyệt gật đầu. Vốn dĩ Long khí xung khắc với Thi khí, chuyện này nếu là ở bên ngoài chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng tại nơi này, một quy luật đều trái ngược lại. Có thể nguyên nhân là do nghịch long khí như ngươi nói. Nghịch long khí là dạng đối nghịch của long khí, vậy nó có thể đảo ngược quy luật trước nay của long tộc cũng không phải chuyện gì lạ. Dương Thiên suy đoán. Vậy ngươi nói thứ vừa truy đuổi chúng ta có phải là một con Thi Long hay không? Long Tích Nguyệt lắc đầu. Không thể, Thi Long không phải long tộc thông thường. Bọn hắn chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhất định. Không thể rời đi quá xa. Lộ trình được ghi lại trên bản đồ là do các vị tiền bối đi trước lưu lại, có thể tránh được lãnh thổ của tất cả các loại Thi Long ở đây. Dương Thiên tiếp lời. Nói cách khác, thứ kia vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu nên ngươi không hề biết gì về nó. Rất có thể do một ai đó cố ý thả ra. Suy đoán của Dương Thiên khiến Long Tích Nguyệt bắt đầu chú ý đến chuyện này. Một đường đến đây đều suôn sẻ, tại sao sắp đến nơi lại xuất hiện biến cố? Kẻ nhằm vào Long Tích Nguyệt rất nhiều. Nàng là con gái của Long Chiến Thiên, nếu bắt hoặc giết được nàng đối với Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đều là đả kích rất lớn về mặt danh dự. Ngươi muốn nói Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc có nổi gián tiết lộ ra chuyện này. Lễ nghi của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đều biết, thế nhưng thông tin về nhiệm vụ đều là bí mật. Ngoại nhân không thể biết được, trừ khi là có nội gián âm thầm tiết lộ. Một tộc lớn như Liệt Thiên Đế Viêm Long, số lượng tộc nhân lên đến một con số khổng lồ, có nội gián là chuyện bình thường. Bất quá nhiệm vụ của Long Tích Nguyệt cùng Dương Thiên là thứ cơ mật, tối thiểu cũng phải là thành viên thuộc vương tộc mới có tư cách được biết. Nội gián thuộc vương tộc, đây không phải là chuyện nhỏ à. Dương Thiên thản nhiên. Đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng đây cũng không phải là do nội gián. Long Tích Nguyệt khó chịu. Ngươi muốn gì thì mau nói, đừng có úp úp mở mở như vậy. Người Dương Thiên đang nghĩ đến chính là Long Chiến Thần mở ngoặc tròn giả dạng Long Chiến Thiên đóng ngoặc tròn. Thái độ của tên kia lúc giao nhiệm vụ có điểm gì đó không đúng. Dương Thiên ngay từ khi bắt đầu đã có chút nghi ngờ. Biến cố này chỉ khiến hắn nghi ngờ càng sâu thêm chứ không có chứng cứ gì cụ thể. Tạm thời ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực, cho dù có nói ra cũng vô dụng. Trước tiên chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi, sau đó mới tìm cách vượt qua Tàn Long Sơn. Còn về chuyện nổi gián, đợi đến khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ hẳn tính. Long Tích Nguyệt thở dài. Cũng chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả. Sai Azuki. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Mùi hương trên ngọc bội. Long Tích Nguyệt từ nhỏ đã được sống trong sự bảo vệ của dòng tộc. Nàng không khác gì một công chúa tại thế tục. Lần đầu tiên xuất ngoại lại phải biến cố nguy hiểm như vậy, Long Tích Nguyệt có chút mất niềm tin vào bản thân mình. Là chồng mở ngoặc tròn trên danh nghĩa đóng ngoặc tròn của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên có trách nhiệm trở thành chỗ dựa cho nàng. yên tâm đi, có ta ở đây. Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi. Long Tích Nguyệt nhìn Dương Thiên. Linh lực của ngươi cũng bị phong bế, trừ việc chạy nhanh thì có thể làm được gì? Việc này Dương Thiên không tiện giải thích, chỉ tìm đại một cái cớ để lấp liếm. Có đôi khi chỉ cần chạy nhanh cũng đã đủ để giữ được mạng rồi. Long Tích Nguyệt lắc đầu. Hiện tại chúng ta đã lạc đường, muốn vượt qua Tán Long Sơn cũng không dễ dàng. Lỡ như gặp phải Thi Long, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì có ích gì. Hơn nữa, tiếp tục ở lại đây thêm một thời gian, nghịch long lực mà ngươi nói sẽ khiến chúng ta trở nên suy yếu, sớm muộn cũng chỉ còn con đường chết. Nếu những gì Long Tích Nguyệt nói là đúng, bọn hắn quả thực đã lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi, bởi vì thực tế Dương Thiên vẫn có thể sử dụng linh lực. Nhưng trước khi biết được kẻ đang theo dõi mình là ai và bằng cách nào, hắn nhất định sẽ không để lộ chuyện này. Ai, chuyện này không tiện giải thích. Ngươi chỉ cần tin tưởng ở ta là được rồi. Long Tích Nguyệt cho rằng Dương Thiên đang cố gắng an ủi mình, trong lòng cũng có chút cảm động. Quan hệ vợ chồng giữa hai người chỉ là giả, nếu hắn vứt bỏ nàng để một mình chạy trốn thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Long Tích Nguyệt biết mình rất xinh đẹp, nhưng khi tính mạng còn khó giữ được, cho dù đẹp hơn nữa thì có tác dụng gì. Dương Thiên không biết hành động rất đỗi bình thường của mình lại khiến Long Tích Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn, mỹ nữ vốn đã hiếm có, chết một cái liền ít đi một cái, thật sự rất đáng tiếc. Vì vậy chỉ cần không phải đại ma đầu xấu xa hay ác nhân độc phụ, Dương Thiên nhất định sẽ cứu giúp các nàng. Vốn định nghỉ lại nơi này một đêm, Dương Thiên đột nhiên đi lại gần Long Tích Nguyệt, đưa tay về phía trước. Cảm thấy Dương Thiên có điểm gì đó không đúng, Long Tích Nguyệt hoảng sợ lùi lại phía sau, giọng nói mang theo sự tức giận nhưng lại khá yếu ớt. Long Vũ Hạo, ngươi muốn làm gì? Sắc trời đã tối, linh lực trong cơ thể bị phong bế, Long Tích Nguyệt lại rất xinh đẹp, phản ứng và biểu cảm của nàng. Tổng hợp tất cả những yếu tố này, không khó để đoán được Long Tích Nguyệt đang nghĩ gì. Dương Thiên cố nén cười, bày ra bộ mặt gian xảo. Ngươi thử đoán xem ta muốn làm gì. Long Tích Nguyệt liên tục lùi lại. Long Vũ Hạo, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ giết chết. Long Tích Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thiên ôm chặt, đặt nàng nằm trên vai hắn. Long Tích Nguyệt đang muốn giãy giụa thì nghe thấy tiếng của Dương Thiên. Không đùa nữa. Thứ kia giống như đã phát hiện chúng ta. Long Tích Nguyệt khựng lại. Ngươi làm sao biết được? Dương Thiên đáp. Ta là đại thừa kỳ, cho dù bị hạn chế thần thức là ngũ thức vẫn linh mẫn hơn ngươi rất nhiều. Nếu đợi đến khi ngươi phát hiện ra, đến lúc đó chưa chắc chúng ta sẽ thoát được. Long Tích Nguyệt không phản đối. Nàng biết những gì Dương Thiên nói là đúng. Cũng như lần đầu tiên thứ kia xuất hiện, Dương Thiên cũng phát hiện ra trước nàng. Dương Thiên muốn cứu nàng lại bị nghi ngờ là có ý đồ đen tối. Long Tích Nguyệt có chút ngượng ngùng thầm nói. Xin lỗi. Dương Thiên giật mình. Có chuyện gì sao? Long Tích Nguyệt vội nói. Không có gì, ta chỉ muốn nói ngươi chạy nhanh lên a. Dương Thiên lắc nhẹ đầu. Rõ ràng hắn nghe nàng nói, xin lỗi, chỉ là không biết nàng vì sao xin lỗi nên mới hỏi lại mà thôi. Bằng vào ưu thế tốc độ, hai người rất nhanh liền bỏ rơi vật kia. Thế nhưng cứ cách vài giờ, thứ kia lại nhanh chóng tìm ra vị trí của bọn họ. Cảm nhận được thể lực của mình ngày càng suy yếu, Long Tích Nguyệt lo lắng hỏi. Dương Thiên, cứ tiếp tục như vậy ta và ngươi đều sẽ không chịu nổi. Phải làm sao bây giờ? Cho dù tiếp tục thêm vài năm thì cũng không phải là vấn đề gì với Dương Thiên, chỉ là Long Tích Nguyệt sẽ không chịu nổi. Sau khi thể lực của nàng cạn kiệt, sinh lực cũng sẽ bị bào mòn. Điều khiến Dương Thiên đang suy nghĩ là rốt cuộc thứ kia dựa vào cái gì tìm ra bọn hắn. Dương Thiên đã kiểm tra kỹ càng, chắc chắn không có cấm chế hay thứ gì phát ra tin hiệu lưu lại trên ngươi hắn và Long Tích Nguyệt. Khoan đã. Dương Thiên đột nhiên dừng lại khiến Long Tích Nguyệt giật mình. Có chuyện gì? Tích Nguyệt, ngươi đưa ta mượn miếng ngọc bội mà cha ngươi giao cho chúng ta trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Long Tích Nguyệt nhảy xuống đất, lấy ngọc bội ra đưa cho Dương Thiên. Mấy ngày đi cùng nhau, nàng đã rất tin tưởng hắn. Nếu Dương Thiên muốn một mình rời đi hay đoạt lấy ngọc bội, hắn đã có rất nhiều cơ hội, không cần phải đợi đến lúc này. Dương Thiên lấy ngọc bội của mình ra đặt hai mảnh trước mặt chậm rãi quan sát. Long Tích Nguyệt lên tiếng. Ta đã kiểm tra kỹ càng nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Dựa theo Long Văn được khắc ở trên, phạm vi truyền tống cũng không qua xa, muốn hoàn toàn rời khỏi Tàn Long Sơn là chuyện không thể nào. Hơn nữa chúng ta hiện tại không xác định được vị trí của mình, sử dụng nó sẽ rất nguy hiểm. Dương Thiên lắc đầu. Không phải là chuyện này. Tích Nguyệt, ngươi xem thử một lát, hai miếng ngọc bội này có điểm nào đặc biệt hay không? Nhận lấy hai miếng ngọc bội từ tay Dương Thiên, Long Tích Nguyệt nhìn chằm chằm vài phút rồi cũng lắc đầu. Không có, hai miếng ngọc bội này hoàn toàn bình thường. Chỉ là trên ngọc bội của ngươi cũng có mùi hương giống của ta, đây là mùi hương chuyên dành cho phái nữ A. Dương Thiên ngẩn ra. Ngươi vừa nói mùi hương. Long Tích Nguyệt nghi hoặc. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Dương Thiên không trả lời câu hỏi của nàng. Thì ra là như vậy, thảo nào ta kiểm tra rất kỹ mà không phát hiện được gì. Bên trên ngọc bội không có khắc bất kỳ trận pháp hay cấm chế truy tung nào. Lý do thứ kia tìm ra vị trí của bọn hắn là dựa vào mùi hương trên ngọc bội. Mùi hương này rất nhẹ, Dương Thiên lại là nam giới, vốn không để ý đến thứ này. Còn về cảm giác bị người khác theo dõi kia rất có thể là do một trận pháp nào đó được che giấu bên trong ngọc bội. Khác với trận pháp truy tung phải thể hiện ra bên ngoài để dễ dàng nắm bắt tín hiệu, trận pháp chuyên dùng theo dõi có thể ẩn giấu bên dưới những trận pháp khác. Dương Thiên muốn phát hiện ra chỉ còn cách phá hủy ngọc bội. Bất quá hiện tại hắn đã có kế hoạch khác, vừa không để lộ thân phận, lại có thể đem thứ truy sát bọn họ nhiều ngày nay tiêu diệt. Long Tích Nguyệt thấy Dương Thiên cười vui vẻ liền không nén được sự tò mò. Long Vũ Hảo, mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp gì? Dương Thiên nhìn Long Tích Nguyệt. Ngươi còn nhớ hai ngày trước chúng ta đã đi ngang qua lãnh địa của một con thi long. Long Tích Nguyệt nhớ đến thi long liền khó chịu nói. Ngươi còn nhắc đến nó làm gì? Thứ đó vừa xấu vừa phát ra thi khí nồng nặc, vốn không còn là long tộc nữa. May mắn lúc đó nó đang ngủ say, bằng không chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Dương Thiên cười nói. Không phiền phức. Chúng ta muốn thoát khỏi thứ kia còn phải dựa vào nó. Long Tích Nguyệt hơi hiểu được ý của Dương Thiên. Ngươi muốn để con thi long kia và thứ đuổi theo chúng ta chém giết lẫn nhau. Dương Thiên gật đầu. Chính là như vậy. Thi long tại nơi này có thể sử dụng linh lực, còn thứ đuổi theo chúng ta mấy ngày nay cũng chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất mà thôi. Vì vậy chỉ cần dẫn dụ thành công, chúng ta liền có thể đem thứ phiền phức kia tiêu diệt. Sắc mặt Long Tích Nguyệt trầm xuống. Ngươi nảy ra ý này là nhờ mùi hương trên ngọc bội. Lẽ nào thứ kia dựa vào hai miếng ngọc bội này để tìm được vị trí của chúng ta? Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng vậy. Mọi chuyện rất có thể là do cha ngươi sắp đặt. Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả Sai Azuki. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Phát tiết. Long Tích Nguyệt im lặng. Nếu nguyên nhân thực sự là do hai miếng ngọc bội, vậy cha nàng chính là người đáng nghi nhất. Thế nhưng cho dù có nghĩ nát ấp, Long Tích Nguyệt cũng không thể hiểu được vì sao Long Chiến Thiên lại làm chuyện này. Long Chiến Thiên bình thường đối xử với nàng rất lạnh nhạt. Bản thân hắn cũng chỉ quan tâm đến quyền lực và sức mạnh, những thứ còn lại chỉ là phụ. Có câu, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù đối xử với nàng lạnh nhạt thế nào, Long Chiến Thiên cũng chưa từng làm việc gì tổn hại đến Long Tích Nguyệt. Dương Thiên biết nói ra chuyện này sẽ khiến Long Tích Nguyệt khó xử, hắn đành dối lòng nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, chưa có căn cứ để xác thực. Rất có thể là kẻ nào đó đã động tay lên ngọc bội trước khi đưa cho cha ngươi, cũng có thể là hắn muốn thử thách rèn luyện hai người chúng ta. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Long Tích Nguyệt biết Dương Thiên đang muốn an ủi mình. Ngọc bội của Long Chiến Thiên, kẻ nào dám động tay động chân vào, chẳng lẽ ngại mạng quá dài sao? Bất quá, Dương Thiên nói không sai, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, có lo lắng cũng vô ích mà thôi. Dương Thiên nói tiếp. Trước tiên chúng ta phải quay lại chỗ Thi Long. Nếu thứ kia vẫn đang ngủ say thì dễ nói, còn nếu nó đã tỉnh lại, có lẽ sẽ phải sửa đổi kế hoạch đi một chút. Sửa đổi? Dương Thiên cười. Chuyện này một mình ta lo liệu là đủ, ngươi chỉ cần ở đây chờ là được rồi. Dương Thiên xoay người định bước đi thì Long Tích Nguyệt đã nắm lấy tay áo của hắn. Ta cũng muốn đi cùng. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta muốn đi. Dương Thiên không biết vì sao Long Tích Nguyệt lại cương quyết đi theo như vậy. Bất quá đây cũng không phải vấn đề gì lớn, để nàng đứng từ xa quan sát là được. Ngươi muốn đi theo cũng được, nhưng mọi việc nhất định đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Long Tích Nguyệt nhanh chóng đồng ý. Từ đầu đến cuối, nếu không có Dương Thiên nàng đã sớm mất mạng, nàng không thể để hắn một mình đối mặt với nguy hiểm. Nguyên nhân thứ hai có phần cá nhân, hai người ở lại Tàn Long Sơn đã được vài ngày, thể lực của Long Tích Nguyệt ngày càng suy giảm. Nàng bắt đầu giống như một nữ nhân bình thường, nếu ở một mình tại một khu rừng hoang vắng, xung quanh là nguy hiểm rình rập sẽ không tránh nổi sợ hãi. Dương Thiên đi trước, Long Tích Nguyệt theo sát phía sau hắn. Phải mất một hồi công phu hai người mới tìm đến được địa bàn của Thi Long. Dương Thiên kề sát vào tai Long Tích Nguyệt nói thầm. Ngươi chờ ở phía sau gốc cây kia, lát nữa sau khi xong việc ta sẽ đến đón ngươi. Nhưng mà... Dương Thiên dứt khoát. Đưa ngươi đến đây đã là cực hạn, nếu tiếp tục đi vào cả hai người chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Long Tích Nguyệt không còn cách nào khác liền gật đầu. Nàng biết hiện tại mình có đi theo cũng chỉ là gánh nặng của hắn chứ không giúp ích được gì. Dương Thiên thấy Long Tích Nguyệt không được vui liền nói. Có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần đứng sau gốc cây kia đếm từ 1 đến 100 ta sẽ trở về. Long Tích Nguyệt cười. Ta không phải trẻ con, không cần ngươi an ủi. Mau đi đi. Dương Thiên khẽ gật đầu rồi phóng vào bên trong. Để Long Tích Nguyệt bên ngoài, chỉ cần vứt bỏ ngọc bội Dương Thiên liền có thể tự do sử dụng linh lực. Đến lúc đó, cho dù là Thi Long hay thứ đã truy đuổi bọn hắn mấy ngày nay Dương Thiên cũng sẽ dễ dàng tiêu diệt. Bị một thứ không rõ truy đuổi nhiều ngày, Dương Thiên cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, để tránh bị phát hiện đồng thời chiếm được cảm tình của Long Tích Nguyệt, ẩn nhẫn vài ngày cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Hiện tại chính là lúc hắn phát tiết. Con Thi Long kia chỉ là cái cớ đánh lừa Long Tích Nguyệt, cũng là thứ để Dương Thiên phát tiết. Xem như là nó xui xẻo à. Dương Thiên cũng không vội ném ngọc bội đi, hắn tìm một nơi ngồi xuống, chậm rãi đợi thứ kia đến. Mất gần 3 giờ đồng hồ, rốt cuộc Dương Thiên cảm nhận được vị trí của nó. Chấn động ngày một mạnh dần, cả mặt đất rung lên từng cơn. Cột khói do thứ kia tạo ra bắt đầu rõ ràng hơn. Nơi nó đi qua, mặt đất bị xới tung lên, cây cối bị nhở bật gốc. Dương Thiên lắc đầu. Vẫn luôn ồn ào như vậy. Nếu ngươi truy đuổi trong yên lặng, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Thứ kia càng lúc càng đến gần, bắt đầu xâm nhập vào đi bàn của Thi Long. Một tiếng giống vang lên, Thi Long dường như cũng cảm nhận được có kẻ đang xâm phạm lãnh địa của mình. Dương Thiên kiên nhẫn đợi thêm vài phút nữa. Khi cảm nhận được thời cơ đã đến, Dương Thiên cong tay búng một phát, ngọc bội lập tức theo một hướng khác bay vút đi, chớp mắt một cái liền không thấy tung tích. Ngọc bội bất ngờ biến mất, thứ kia lập tức dừng lại. Nó đứng yên tại vị trí một lúc, sau đó chuyển sang một hướng khác phóng đi. Nhưng Dương Thiên đã tính toán mọi chuyện kỹ càng, Sao có thể đó trốn đi dễ dàng như vậy? Thân hình hắn lói lên một cách liền xuất hiện ngay trên đầu thứ kia. Cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy thứ truy đuổi mình một thời gian dài, Dương Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi và con thi long kia thực sự rất hợp nhau. Thứ này là một bộ xương rồng đã được người khác đem ra luyện chế thành khôi lỗi. Cả người gồm hai màu chủ đạo trắng và đen, hốc mắt cháy lên hai đốm lửa màu xám. Đôi cánh dài bằng xương nằm thẳng trên mặt đất không nhấc lên được. Nó chính là nguyên nhân mỗi khi thứ này di chuyển đều tạo ra khói bụi mù mịt. Thủ pháp luyện chế rất cao siêu. Cho dù ở tại Tàn Long Sơn, bản thân nó cũng không thể sử dụng, thế nhưng thể lực cùng những thứ khác vẫn được duy trì không bị nghịch long lực ăn mòn. Nguyên nhân rất có thể là giống với thi long, cả hai đều không còn là long tộc nữa nên ảnh hưởng của nghịch long lực đã yếu đi. Thi long thậm chí có thể sử dụng một phần thực lực lúc còn sống. Ngươi truy đuổi ta nhiều ngày như vậy, ta cũng nên đáp lễ một chút. Dương Thiên đưa tay lên cao, một quyền nện xuống. Đầu của bộ xương kia lập tức bị đánh thành mảnh vụn, mặt đất bên dưới nó cũng bị dư lực làm nổ tung tạo thành một cái hố rất lớn. Thân hình Dương Thiên lói lên, liên tục biến mất rồi xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Mỗi lần hiện ra hắn lại tung một quyền. Từng bộ phận trên người bộ xương kia lần lượt vỡ nát. Trên bầu trời, lại một tiếng sống nữa vang lên. Dương Thiên đứng trên mảnh xương sống còn sót lại của bộ xương rồng kia, ngẩng đầu lên nhìn nó. Đến rất đúng lúc, vừa hay để ta phát tiết một phen. Thoải mái sử dụng linh lực, bộ xương kia chỉ trong nháy mắt liền bị Dương Thiên giải quyết. Hắn vẫn còn cảm thấy chưa đắc tay thi long vừa hay lại đến. So với bộ xương kia, thi long vẫn có da có thịt hơn. Chỉ có điều thịt trên người nó đều đã thối rữa, bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp. Nhiều nơi trên cơ thể xuất hiện những lỗ hổng do da thịt đã rơi ra, thi khí bốc lên nồng nặc. Thi long nhìn qua rất gớm ghiếc, Dương Thiên cũng không muốn chạm tay vào nó. Từ bốn phương tám hướng, hỏa diễm bất ngờ hiện lên, bao phủ lấy thi long. Thi long dù sao cũng có chút linh trí, không giống như khôi lỗi vô tri. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó há to miệng, phun ra một luồng khí màu xám. Đáng tiếc, đây chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng, đám khí màu xám kia vừa chạm vào hỏa diễm liền biến mất, không tạo lên được bất kỳ tác dụng gì. Biển lửa dần thu nhỏ lại, cuối cùng thành một hỏa cầu to bằng lòng bàn tay trở về trên tay Dương Thiên. Dương Thiên nắm lòng bàn tay lại, hỏa cầu liền biến mất. Dương Thiên vươn vai chút hết bực dọc mấy ngày qua khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Từ trên cao hạ xuống, Dương Thiên bắt đầu chậm rãi rời ra khỏi lãnh địa của thi long. Long Tích Nguyệt rất nghe lời, đứng ở phía sau gốc cây kia chờ đợi hắn. Vừa trông thấy Dương Thiên nhàn nhã đi ra, nàng lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp đi nhanh đến trước mặt hắn. Thành công! Dương Thiên tỏ vẻ tự hào. Đương nhiên rồi, Dương. Long Vũ Hảo ta đã đích thân ra tay, tất nhiên là phải thành công. Đó là thứ gì? Một bộ xương rồng có thể là một dạng giống như thi long, bất quá dễ nhìn hơn một chút. Dương Thiên không nói rõ chuyện nó là khôi lỗi do người khác chế tạo, tránh cho Long Tích Nguyệt phải suy nghĩ nhiều. Long Tích Nguyệt biết Dương Thiên đang nhân cơ hội tự sướng, bất quá nàng cũng không phản đối. Dương Thiên thực sự có tài, ở bên cạnh hắn khiến nàng có cảm giác an toàn. Không còn thứ truy đuổi, áp lực trong lòng Long Vũ Nguyệt cũng hạ xuống được một ít. Thế nhưng sự thực là bọn họ vẫn đang lạc đường. Đây không phải là vấn đề nhỏ, lỡ như lạc vào lãnh địa của một con thi long khác, không phải lần nào cũng may mắn gặp đúng thời điểm nó đang ngủ say. Nhìn vẻ mặt Long Tích Nguyệt chuyển từ vui mừng sang lo lắng, Dương Thiên cau mày. Còn có chuyện gì sao? Long Tích Nguyệt đáp. Tuy chúng ta đã loại bỏ được thứ kia nhưng vẫn chưa tìm ra đường rời khỏi Tàn Long Sơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục cũng sẽ không khá hơn là mấy. Dương Thiên bình thản nói. Thì ra ngươi đang lo lắng chuyện này. Khi nãy lúc bộ xương kia bị thi long đánh nát, ta phát hiện trên người nó có một mảnh vải nhỏ. Đợi thi long rời đi, ta đã tiện tay nhặt về. Ngươi đoán xem đó là thứ gì? Long Tích Nguyệt tò mò. Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đừng úp úp mở mở như vậy à? Dương Thiên mỉm cười. Là một tấm bản đồ ghi lại sơ lược phương hướng, lối đi bên trong Tàn Long Sơn. Có nó, muốn vượt qua nơi này cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả. Sai Azuki. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Long Cốt Ma Long. Long Vũ Nguyệt mừng rỡ nắm lấy tay hắn, kích động nói. Ngươi nói thật. Dương Thiên lấy từ trong người ra một mảnh vải, bên trên là các nét vẽ lộn xộn, bất quá vẫn có thể nhìn ra được một hai, xác định ra lộ tuyến, hướng rời khỏi Tàn Long Sơn. Nhìn lại kiệt tác của mình, Dương Thiên cũng cảm thấy có chút mất mặt. Đây là do hắn tùy tiện nhặt một mảnh vải, sau đó dựa vào ký ức mấy ngày nay cùng những gì quan sát được khi đứng ở trên cao rồi vẽ lại một cách tương đối. Không thể không nói, năng khiếu hội họa của Dương Thiên gần như bằng không. May mắn, Long Tích Nguyệt cũng không quá để ý đến chuyện này. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này, cho dù thế nào nàng cũng phải tin. Cầm lấy bản đồ, Long Tích Nguyệt bắt đầu xác định hướng đi, sau đó hai người lập tức khởi hành. Thể lực của Long Tích Nguyệt ngày càng kém, nếu tiếp tục chậm trễ không chừng sẽ giống như lời Dương Thiên nói ban đầu, bị lạnh mà chết. Lại tốn thêm một ngày, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy được đỉnh của Tàn Long Sơn. Lúc này Long Tích Nguyệt đã rất suy yếu, thể lực cạn kiệt cộng thêm việc nhiệt độ ngày càng hạ thấp khiến nàng bước đi rất khó khăn. Dương Thiên thở dài, cho dù địa vị của Long Tích Nguyệt có cao cỡ nào cũng là nữ nhân, khi yếu đuối vẫn cần có một nam nhân che chở cho nàng. Dương Thiên đi đến trước mặt Long Tích Nguyệt, cúi người thấp xuống, nhẹ nhàng nói. Lên đi. Long Tích Nguyệt ngẩn ra, không hiểu Dương Thiên muốn làm gì. Nàng là Long tộc, lại thuộc vương tộc cao quý. Từ khi sinh ra đã có thể bay lượn, đương nhiên không biết những hành động quen thuộc của nhân tộc. Dương Thiên giải thích. Ngươi leo lên lưng ta, ta sẽ cõng ngươi lên đỉnh núi. Cõng ta. Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, thể lực của ngươi sắp cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục, nói không chừng chưa lên đến nơi ngươi đã chịu không nổi. Long Tích Nguyệt vẫn hơi lo lắng. Nhưng ngươi so với ta cũng không khá hơn là mấy. Hiện tại cõng thêm ta. Dương Thiên bật cười. Ta tốt xấu gì cũng là đại thừa kỳ, thể lực so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Cõng thêm một người cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần ngươi không quá nặng. Câu nói cuối cùng của Dương Thiên khiến mặt Long Tích Nguyệt có hơi đỏ lên. Nàng sẵn giọng nói. Ngươi mới nặng. Nói xong, Long Tích Nguyệt lập tức leo lên lưng Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ. Ngươi dám nói ta nặng, ta để cho ngươi mệt chết. Nhìn điệu bộ của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên dễ dàng đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có những lúc thế này Long Tích Nguyệt mới giống một nữ nhân bình thường. So với bộ dạng cao quý, lạnh lùng kia, Dương Thiên vẫn thích Long Tích Nguyệt hiện tại hơn. Càng gần đến đỉnh núi, Long Tích Nguyệt càng ôm chặt lấy Dương Thiên, cơ thể nàng run lên từng đợt vì lạnh. Dương Thiên âm thầm dùng linh lực giúp nàng chống đỡ. Hắn cũng không dám làm quá tay, lỡ như nàng phát hiện ra công sức che dâu mấy ngày nay liền đổ sông đổ biển. Đứng trên đỉnh Tàn Long Sơn, Dương Thiên liền phát hiện thần thức của hắn có dấu hiệu giải khai. Cảm nhận một chút, xác định mặt bên kia Tàn Long Sơn không bị nghịch long lực bao phủ, Dương Thiên nhún người một cách liền từ trên đỉnh núi lao thẳng xuống. Long Tích Nguyệt bị hành động của hắn làm hoảng sợ. Long Vũ Hạo, ngươi muốn tự sát hay sao? Dương Thiên không đáp lại mà tiếp tục lao đi. Mặt bên này của Tàn Long Sơn là một vách núi dựng đứng, bên dưới là một cái vực sâu không thấy đáy. Phải mất gần 10 phút hai người mới nhìn thấy đáy vực. Hai mắt Long Tích Nguyệt nhắm chặt, giống như không dám nhìn vào những gì sắp xảy ra. Một hồi lâu sau, phát hiện mình vẫn còn lành lặn, Long Tích Nguyệt mở mắt ra thì thấy nàng cùng Dương Thiên đang từ phía dưới vực bay lên. cảm nhận linh lực đang dần được giải khai, Long Tích Nguyệt không nén được xúc động muốn mắng người. Long Vũ Hạo, ngươi cố ý đùa giỡn ta. Có phải ngươi đã sớm biết khi nhảy xuống chúng ta sẽ khôi phục lại linh lực hay không? Dương Thiên nhún vai. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta ngu ngốc đến mức cắm đầu xuống vực tự sát hay sao? Ngươi! Long Tích Nguyệt còn chưa kịp phát tiết, Dương Thiên đã từ trên cao hạ xuống đất, làm thủ thế ra hiệu cho nàng yên lặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thiên, Long Tích Nguyệt cũng thu hồi tâm tình im lặng đứng bên cạnh hắn. Mất gần 15 phút sau, Dương Thiên mới lên tiếng. Theo trí nhớ của ta, nhiệm vụ ban đầu là thu thập một bộ long cốt ma long. Long Tích Nguyệt gật đầu. Phải, đây không tính là một nhiệm vụ khó. Thông thường long tộc sẽ mang di hài tổ tiên về để an táng. Nếu là của chủng tộc khác thì có thể hấp thu long khí ẩn chứa trong xương cốt. Thế nhưng ma long là một chủng tộc đã sớm tuyệt tích, một số ít còn sót lại hầu như đều đã chết trong trận chiến kia. Ma long bị hầu hết các chủng tộc khác của long tộc vét bỏ, di hài của bọn hắn bị xa lánh, không ai muốn đến gần. Nếu là những chủng tộc khác, nói không chứng chúng ta phải xâm nhập vào long mộ để tìm kiếm. Bất quá ma long chỉ cần ở bên ngoài tìm kiếm, tuy hao tốn chút thời gian nhưng nguy hiểm đã được giảm thiểu rất nhiều. Dương Thiên lắc đầu. Ta thấy còn chưa chắc. Dương Thiên vừa nói xong liền phất tay tạo ra một cấm chế che giấu khí tức của hai người. Hắn chỉ tay về một hướng trên trời, ra hiệu cho Long Tích Nguyệt chậm rãi quan sát. Không đợi hai người đợi quá lâu, hai con rồng rất lớn liền bay ngang qua. Bọn chúng bay song song nhau, trên lưng mang theo một bộ xương rồng màu đen, có thể ẩn ẩn cảm nhận được ma long khí ẩn chứa bên trong từng mảnh xương kia. Long Tích Nguyệt thốt lên. Long cốt ma long. Dương Thiên bình thản đáp. Ngươi nói bọn hắn vét bỏ ma long, tại sao lại mất công đi thu thập di hài của ma long? Long Tích Nguyệt không trả lời, đây là kiến thức do những người trong vương tộc truyền lại cho nàng, chắc chắn không sai. Chỉ là thực tế lại trái người hoàn toàn, nguyên do là vì sao? Dương Thiên chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi, hắn biết Long Tích Nguyệt cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra. Bất quá, Dương Thiên vẫn ầm ầm cảm nhận được đây là một âm mưu. Mà chủ mưu rất có thể là Long Chiến Thiên, kẻ đã đưa ra nhiệm vụ này cho hai người bọn họ. Mặc kệ là vì lý do gì, nhiệm vụ này chúng ta nhất định phải hoàn thành. Đây là bước cuối cùng của nghi lễ, làm không tốt chúng ta sẽ gặp không ít phiền toái. Dương Thiên bật cười. Không cần lo lắng, ngươi không nói ta cũng sẽ không từ bỏ. Chuyện trộm cắp cướp đoạt ta làm không phải lần một lần hay. Chỉ là một bộ xương mà thôi, tìm không ra ta liền dẫn ngươi đi trộm, đây cũng không tính là chuyện gì quá khó a. Long Tích Nguyệt bĩu môi khinh thường. Đừng quá tự tin. Nếu như long cốt ma long có tác dụng gì quan trọng đủ để khiến đám ngoại lai kia đồng tâm, bọn hắn nhất định sẽ phái cường giả canh gác. Muốn âm thầm cướp đi là chuyện rất khó khăn. Lỡ như bại lộ hành tung, dựa vào mối hận bị nhốt tại Tàn Long Sơn Mạch hàng chục vạn năm nay, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Dương Thiên vẫn tỏ ra không mấy bận tâm. Không tha thì không tha, kẻ nào cản trở ta liền đem hắn tiêu diệt. Đến một tên giết một tên, đến 10 tên giết 10 tên, cho dù đến 1 vạn tên thì vẫn như vậy mà thôi. Long Tích Nguyệt chán nản lắc đầu, việc khôi phục lại linh lực khiến cho sự tự tin của Dương Thiên bạo phát hay sao? Hắn hiện tại có thể gọi là ngông cuồng, tự cao tự đại không xem ai ra gì. Cho dù là cường giả độ kiếp kỳ, dưới sự vây công của đám long tộc kia cũng chỉ có kết quả bỏ mình. Long Tích Nguyệt không hiểu Dương Thiên dựa vào cái gì để tự tin. Chẳng lẽ là thực lực đại thừa kỳ của hắn? Dương Thiên bất ngờ đặt tay lên vai Long Tích Nguyệt. Yên tâm đi, ta chỉ đùa một chút thôi. Mọi chuyện ta đều đã có dự tính, chắc chắn sẽ thành công. Hai mắt Long Tích Nguyệt sáng lên. Lẽ nào ngươi đã nghĩ ra cách? Dương Thiên gật đầu. Hiện tại không cần tốn thời gian đi khắp Tàn Long Sơn Mạch tìm kiếm long cốt ma long. Khi nãy không phải vừa có một cái long cốt ma long bay qua sao, cứ trực tiếp trộm nó về là được. Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả. Sai Azuki. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Kế hoạch. Long Tích Nguyệt im lặng, cách của Dương Thiên không thể phủ nhận là sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Ngược lại, mức độ nguy hiểm có thể phải đối mặt cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Dương Thiên bật cười. Đừng làm vẻ mặt đó. Ta đã nói đây là kế sách khả thi nhất, tự nhiên sẽ nắm chắc thành công. Nếu như thất bại. Dương Thiên tự tin. Không có nếu như. Long Tích Nguyệt thở dài. Phàm là chuyện trên đời, không thể nói trước được bất cứ thứ gì. Ta cũng không biết ngươi dựa vào cái gì để tự tin như vậy. Bất quá, nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ ủng hộ ngươi. Câu cuối của Long Tích Nguyệt khiến Dương Thiên cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất nàng cũng đã tin tưởng hắn, không còn lạnh lùng như lúc vừa gặp. Đây có thể xem là một khởi đầu tốt. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Dương Thiên bình thản đáp. Khi nãy ta đã âm thầm lưu lại một đạo ấm ký trên bộ long cốt ma long kia. Chúng ta có thể dựa vào nó để tìm ra vị trí đám long tộc kia cất giấu nó. Những chuyện phía sau còn phải tùy thuộc vào tình hình nơi đó mới quyết định được. Long Tích Nguyệt trợn mắt. Đây chính là kế hoạch chu toàn tất thắng mà ngươi nói. Dương Thiên sờ đầu. Ta còn chưa biết rõ tình hình nơi bọn hắn cấu giấu long cốt ma long, sao có thể đưa ra kế hoạch cụ thể được. Long Tích Nguyệt đưa tay bóp trán, vẻ mặt chán nản. Ta bắt đầu cảm thấy mình có chút sai lầm khi tin tưởng ngươi. Ây, còn chưa đến mức đó, trộm một bộ xương mà thôi, độ khó sẽ không quá lớn. Hai người cũng không vội khởi hành mà tìm một hang động kín đáo, bày ra vài đạo cấm chế để tĩnh dưỡng. Ở trên Tàn Long Sơn nhiều ngày, linh lực bị phong bế, hiện tại cần có chút thời gian để nghỉ ngơi, chậm rãi thích ứng lại. Đó là về phần Long Tích Nguyệt, Dương Thiên thì tương đối nhàn nhã hơn. Đợi Long Tích Nguyệt tiến vào trạng thái tu luyện, hắn liền rời đi bắt đầu thám thính tình huống tại nơi này. Gọi là thám thính, thực ra Dương Thiên đang muốn thử tìm vài bộ long cốt còn sót lại, đem long khí tinh thuần bên trong đó hấp thu. Khôi phục lại thương thế. Không có gì nằm ngoài dự kiến, tất cả long cốt đều đã sớm được long tộc đem về chôn cất tại mộ phần tổ tiên. Dương Thiên tốn gần một ngày vẫn không tìm được gì. Xem ra lần này phải đem đám mộ kia lật tung lên một phen. Tuy chuyện này có chút không đúng nhưng là chuyện ta bắt buộc phải làm. Tiến vào long giới, bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với cường giả độ kiếp kỳ, áp lực của Dương Thiên rất lớn. Nói đúng hơn, hắn không thể tự do làm điều mình muốn mà luôn phải dè chừng. Điển hình là việc tha mạng cho Long Chính Dũng. Nếu không phải có Long Chiến Thiên ở đó, Dương Thiên đã sớm đem tên phiền phức kia giết chết. Tuy Dương Thiên không thể hiện ra nhưng với tính cách của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có điểm khó chịu. Chỉ cần đạt đến độ kiếp kỳ, Dương Thiên có thể sử dụng được toàn bộ uy lực của kiếm thứ hai. Chỉ dựa vào nó, cho dù đối mặt với Long Chiến Thiên hắn vẫn có thể ở vào thế bất bại. Nếu có thêm Phá Thiên hỗ trợ, đánh bại Long Chiến Thiên không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, Dương Thiên cũng hiểu được, mặc kệ là Long Chiến Thiên hay Long Ngạo Thiên cũng đều không phải kẻ mạnh nhất Long giới mà chính là những vị tộc trưởng đời trước đã uy ẩn tập trung vào tu luyện đợi ngày độ kiếp phi thăng. Những lão già này sẽ không xuất hiện trừ khi long giới xảy ra nguy cơ diệt vong, ảnh hưởng đến toàn bộ long tộc. Đây mới là chiến lược chủ chốt để bọn hắn dựa vào khi xâm chiếm linh giới. Phải biết rằng chỉ dựa vào tu vị độ kiếp ngũ chuyển của Long Chiến Thiên hay Long Ngạo Thiên, muốn xâm chiếm linh giới thì còn kém nhiều lắm. Không cần nói đến những lão quái vật luôn ẩn mình, chỉ riêng kẻ năm xưa cầm đầu vây công Dương Thiên tu vị đã đạt đến độ kiếp bát chuyển. Sau sự kiện đó, tên kia tuy bị Dương Thiên chặt đứt một tay thương thế không nhẹ, nhưng sau ngàn năm tĩnh dưỡng hẳn đã khôi phục không ít. Mục tiêu của Dương Thiên là nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lĩnh ngộ lực lượng mạnh mẽ nhất thế giới này, sáng thế lực. Bất quá, để làm được việc này, hắn phải đi từng bước. Khôi phục tu vị tất nhiên là cần thiết, nhưng trong quá trình đó, cần phải cảm ngộ nhân sinh các loại lực lượng khác. Sáng thế lực tạo ra thế giới, nó bao hàm vạn vật trong thiên địa. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn mà Dương Thiên nhất định phải hoàn thành. Đồng thời chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng chung quy lại thứ hắn cần vẫn chỉ có một, sức mạnh. Chỉ cần có đủ sức mạnh, mọi chuyện liền được giải quyết. Dương Thiên thở dài. Chung quy vẫn là do ta quá yếu. Cứ tưởng đột phá chân tiên liền tiêu dao tự tại, cuối cùng vẫn không thể nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Có thể vận mệnh trường hà của thế giới này không trói buộc được ta, thế nhưng vận mệnh trường hà của thế giới bên ngoài kia lại làm được. Hai mắt Dương Thiên lóe lên tinh quang. Chính là điểm này, hiện tại ta không có cách nào chứng minh giả thuyết này là đúng hay sai. Bất quá tương lai nhất định có cơ hội. Vô tình nghĩ ra được một ý tưởng mới, Dương Thiên không tiếp tục tìm kiếm Long Cốt nữa mà thoải mái trở về. Long Tích Nguyệt lúc này cũng đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, vừa nhìn thấy Dương Thiên liền nói. Ta còn tưởng ngươi đã một mình đi trộm Long Cốt Ma Long. Ta cùng ngươi đến đây làm nhiệm vụ, sao có thể bỏ ngươi lại rồi một mình đi? Long Tích Nguyệt lắc đầu. Ta biết tu vị của chúng ta chênh lệch quá lớn. Đi cùng với ta chỉ khiến ngươi khó hành động hơn thôi. Nhưng đây là nhiệm vụ của hai người, ta hy vọng ngươi khi làm gì cũng nên báo lại trước cho ta một câu. Nếu trong trường hợp cần thiết, ngươi có thể vứt bỏ ta để tự bảo vệ cho bản thân mình. Ta nhất định sẽ không oán trách nửa lời. Ta là con gái của Long Chiến Thiên tộc trưởng Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Tất nhiên tự có biện pháp bảo vệ mình, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Trong lúc Dương Thiên ra ngoài thử vận may, Long Tích Nguyệt đã suy ngẫm lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nói một cách khó nghe, nàng chỉ là gánh nặng của hắn chứ không giúp được gì. Nếu không có nàng, Dương Thiên có lẽ đã sớm rời khỏi Tàn Long Sơn chứ không bị vây khốn nhiều ngày như vậy. Trở thành gánh nặng của người khác, cảm giác này thực sự không dễ chịu. Vì vậy Long Tích Nguyệt mới nói ra những lời này. Vừa để giải tỏa khó chịu trong lòng nàng, vừa để nói cho Dương Thiên biết rằng nàng không phải là một gánh nặng, hắn không cần phải quá lo lắng cho nàng. Dương Thiên cũng bị Long Tích Nguyệt làm bất ngờ trong giây lát. Bất quá nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, nàng có suy nghĩ này cũng là chuyện bình thường. Hắn đưa tay nắm lấy hai vai Long Tích Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tích Nguyệt, con người Long Vũ Hảo ta có những quy tắc, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng nhất định phải giữ. Ta quan hệ giữa chúng ta chỉ là về mặt danh nghĩa, thế nhưng ngươi vẫn là vợ của ta. Cho nên, bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào. Thông thường trong một bộ phim tình cảm, khi nam chính nói những lời này, nữ chính sẽ đỏ mặt thẹn thùng. Sau đó nam chính sẽ chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nàng. Sau đó, rất nhiều cái, sau đó đáng tiếc không có cái nào được áp dụng trong trường hợp này. Long Tích Nguyệt đúng là có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Chỉ là Dương Thiên còn chưa kịp cúi đầu xuống, nàng đã theo quán tính đẩy mạnh hắn. Trong trường hợp không có phòng bị, Long Tích Nguyệt lại là long tộc, sức mạnh thể chất rất cao. Dương Thiên trực tiếp bị đẩy bay ra khỏi hang động. Trên đường rơi, Dương Thiên khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu. Rõ ràng ta đã làm đúng những gì đã xem trong những bộ phim kia, tại sao kết quả lại không giống? Lẽ nào là do thế giới khác nhau nên kiến thức tại trái đất không vận dụng được? Mải mê suy nghĩ, Dương Thiên trực tiếp tông vào một gốc cổ thụ khiến nó lập tức gãy đổ. Tiếp tục rơi thêm một đoạn nữa. Dương Thiên an vị trên một cành cây, chán nản lắc đầu. Long tộc với nhân tộc có chút khác biệt về văn hóa. Truy mỹ chi đạo, quả nhiên ta vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Phong Lưu Chân Tiên. Tác giả: Sai A Du Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Thái Hư Cổ Long. Khi Dương Thiên quay lại,
Long Tích Nguyệt đã trở lại bình thường. Nàng nhìn hắn lạnh nhạt nói. Ta đã khôi phục hoàn toàn, chúng ta có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch của ngươi. Dương Thiên ngập ngừng. Vừa nãy, Long Tích Nguyệt thản nhiên đáp. Khi nãy ta lỡ tay nên không khống chế tốt lực đạo, thật xin lỗi. Thái độ của nàng khiến Dương Thiên không biết nên tiếp tục chủ đề kia như thế nào, đành nói sang chuyện khác. Ta cảm nhận được bộ long cốt ma long kia đã yên vị tại một nơi cố định. Hiện tại chúng ta lập tức có thể tìm đến đó. Nhưng chỉ là để thám thính tình hình, tuyệt đối không được để đám long tộc kia phát hiện. Long Tích Nguyệt gật đầu. Đi thôi. Hai người cũng không tiếp tục nhiều lời mà nhanh chóng lên đường. Dòng giã gần 6 giờ, Dương Thiên mới ra hiệu cho Long Tích Nguyệt dừng lại. Hắn sử dụng một loại cấm chế đặc biệt che giấu khí tức của hai người, sau đó chậm rãi bước về phía trước. Hiện ra trước mặt cả hai là một ngọn núi khổng lồ đâm xuyên qua những tầng mây. Cửa ra vào cao hàng ngàn mét, được thiết kế khá giống cửa kéo của nhân tộc. Bên trên vách đá được xây dựng khá nhiều lỗ thoáng khí. Đáng chú ý nhất, bức tượng một con rồng được điêu khắc trên bề mặt vách núi. Dương Thiên hơi nheo mắt nhìn bức tượng rồi nói. Thái hư cổ long. Danh từ này đối với Long Tích Nguyệt rất xa lạ. Long tộc chia ra làm rất nhiều chủng tộc, có vài chủng tộc nàng chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện dễ hiểu. Long Vũ Hạo, ngươi muốn nói bức tượng rồng này chính là điêu khắc dựa trên một con thái hư cổ long. Dương Thiên gật đầu. Không sai, chính là thái hư cổ long. Thật không ngờ đám long tộc bên trong Tàn Long Sơn Mạch lại thờ phụng thứ này. Thái hư cổ long, nghe có vẻ rất lợi hại. Dương Thiên không tỏ thái độ. Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một loại thần thú xếp thứ 103 trên thần thú bảng mà thôi. Long Tích Nguyệt chấn kinh. Tuy nàng chưa từng nghe nói đến thần thú bảng, nhưng chỉ riêng hai từ thần thú đã có sức nặng rất lớn. Nếu đám long tộc này cùng thái hư cổ long có liên hệ, vậy đây không còn đơn thuần là nhiệm vụ của hai người mà là đại sự của toàn bộ năm tộc tại long giới. Long Tích Nguyệt hỏi lại. Long Vũ Hạo, ngươi chắc chắn. Dương Thiên khẳng định. Tất nhiên, ta đã từng tận mắt thấy qua huyễn ảnh của thái hư cổ long trong một di tích cổ. Hắn suýt nữa thì đã nói mình từng tận mắt nhìn thấy chân thân thái hư cổ long, may mắn đã kịp sửa lại. Có điều lúc này Long Tích Nguyệt cũng không có chú ý đến những tiểu tiết kia. Nàng dường như rất có hứng thú với hai từ thần thú. Khi nãy ngươi có nhắc đến thần thú bảng, đó là nơi ghi lại xếp hạng các loại thần thú. Dương Thiên gật đầu. Thần thú bảng là do nhiều chủng tộc cùng nhau lập ra, bên trên có ghi lại tên các loại thần thú khác nhau cùng phân chia thứ hạng của bọn chúng. Thần thú trong thiên địa này rất nhiều, thỉnh thoảng lại có một đầu yêu thú huyết mạch biến dị đột phá cực hạn, mở ra một chủng tộc thần thú mới. Theo như trí nhớ của ta, thần thú bảng có ghi lại hơn 1000 chủng loại thần thú khác nhau. Thái hư cổ long có thể xếp hạng thứ 103 đã xem như không tệ. Vậy ngươi thử nói xem, đám long tộc này có quan hệ gì với thái hư cổ long hay không? Dương Thiên ngao du nhiều nơi kiến thức rộng rãi, Long Tích Nguyệt rất tin vào nhận xét của hắn. Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Chuyện này rất khó phán đoán, chỉ có tiến vào bên trong điều tra mới biết được. Tích Nguyệt, nếu có liên hệ đến thần thú, chuyện này sẽ rất nguy hiểm, ta nghĩ ngươi nên đợi. Dương Thiên còn chưa nói hết câu liền dừng lại. Long Tích Nguyệt lạnh lùng nói. Tại sao không nói tiếp? Ngươi định nói ta đi vào cũng không giúp ích được gì nên hãy ở ngoài đây canh gác đúng không? Biết mình lỡ lời, Dương Thiên vội tìm cách lấp liếm. Không phải, ngươi hiểu lầm rồi à. Ta chỉ muốn nói bên trong sẽ rất nguy hiểm, ngươi không nên hành động nóng vội, đợi đến khi nào có cơ hội hãy ra tay. Vẻ mặt Long Tích Nguyệt dịu lại. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Long Tích Nguyệt đang muốn bước lên thì liền bị Dương Thiên ngăn cản. Còn có chuyện gì? Dương Thiên nghiêm túc nói. Cấm chế của ta có công dụng che giấu khí tức trong một phạm vi nhất định. Nếu ngươi rời xa ta sẽ rất dễ bị phát hiện. Nơi này khá rộng lớn, những nơi quan trọng chắc chắn có cấm chế cùng trận pháp ngăn cản thần thức. Tách ra là điều khó tránh khỏi. Đây là một viên liếm khí châu do ta đặc biệt chế tạo. Khi ngươi kích hoạt nó, toàn bộ khí tức sẽ được che giấu, chỉ cần tu vị không đạt đến độ kiếp kỳ đừng mong phát hiện ra. Nhận lấy liếm khí châu từ tay Dương Thiên, Long Tích Nguyệt nhanh chóng nhét nó vào người. Nàng là con gái của Long Chiến Thiên, phía sau có lượng tài nguyên khổng lồ của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc chống đỡ, những bảo vật thông dụng dùng để che giấu khí tức sao lại không có. Có điều đây là thứ Dương Thiên chuẩn bị cho nàng, Long Tích Nguyệt cảm thấy nó đáng giá hơn những thứ kia rất nhiều. Bất quá chính bản thân Long Tích Nguyệt hiện tại cũng chưa nhận ra điểm này. Hai người tất nhiên sẽ không lộ liễu tiến vào bằng cửa chính mà chọn một cái lỗ thông hơi ở một vị trí rất cao. Dương Thiên cẩn trọng đi phía trước, Long Tích Nguyệt theo sau lưng hắn quan sát phòng ngừa những biến cố có thể xảy ra. Một đường thuận lợi, Dương Thiên bất ngờ dừng lại. Long Tích Nguyệt không khỏi cau mày hỏi. Có cảm bẫy? Dương Thiên không đáp, cong tay búng một điểm sáng về phía trước. Điểm sáng bay được một đoạn ngắn liền chạm vào một màng chắn vô hình. Giống như viên đá rơi vào mặt hồ tạo lên vài gợn sóng rồi biến mất. Không đợi Dương Thiên nói gì, Long Tích Nguyệt tiến lên phía trước. Tay phải nàng biến thành long thủ, bao quanh nó là những văn tự kỳ bí. Long Tích Nguyệt vung tay vỗ nhẹ, màng chắn vô hình kia lập tức tan vỡ. Long Tích Nguyệt quay đầu lại. So với đám ngoại lai này, mức độ an hiểu về long văn của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc ta cao hơn rất nhiều. Những cảm bấy phía trước cứ để ta lo liệu. Long Tích Nguyệt vừa nói xong, rất nhiều văn tự kỳ bí liền xuất hiện trôi nổi quanh người nàng. Tiếp tục tiến về phía trước, mỗi khi sắp đến gần cấm chế hay trận pháp, những ký tự kia lại đổi màu. Tùy theo loại trận pháp khác nhau, màu sắc cũng sẽ khác nhau. Long Tích Nguyệt không tốn bao nhiêu công sức liền dễ dàng hóa giải được. Dương Thiên không thể phủ nhận tạo nghệ trận pháp và long văn của Long Tích Nguyệt rất cao. Để nàng một mình thám thính hắn cũng có thể an tâm được phần nào. Đi hết lỗ thông khí, xuất hiện trước mặt hai người là bệ đá rất to. Bên trên là một bộ xương rồng màu đen khổng lồ. Phía dưới bệ đá là biển dung nham đỏ rực. Quanh đó có rất nhiều hỏa long đang không ngừng phun lửa vào, gia tăng nhiệt độ của lớp dung nham kia. Ở trên cao có rất nhiều long tộc thuộc các chủng tộc khác nhau đang bay lượn, giống như đang muốn bảo vệ bộ xương này. Long Tích Nguyệt cũng bị tràng cảnh này làm kinh ngạc, vội quay sang hỏi Dương Thiên. Lâm Vũ Hạo, bọn hắn đang làm gì với bộ xương khổng lồ kia? Không có tiếng đáp lại nàng. Dương Thiên lúc này đang nhíu mày suy tư. Phải mất một lúc sau hắn mới lên tiếng. Bọn hắn đang chế tạo một vật chứa. Vật chứa? Để chứa đựng thứ gì? Dương Thiên nhìn sang Long Tích Nguyệt. Không phải lúc nãy ở bên ngoài đã có câu trả lời rồi sao? Long Tích Nguyệt khó hiểu, nàng cúi đầu nhìn xuống bộ xương rồng bên dưới kia liền phát hiện nó rất giống với bức tượng thái hư cổ long được khắc ở trên vách núi. Liên hệ với câu nói của Dương Thiên, Long Tích Nguyệt sợ hãi kêu lên. Là thái hư cổ long. Âm thanh của Long Tích Nguyệt khá to. May mắn Dương Thiên đã đoán được trước, sớm dựng sẵn một kết giới cách âm. Hắn trầm trọng gật đầu. Không sai, đám long tộc này đang chế tạo một vật chứa thích hợp. Theo suy đoán của ta, rất có thể bọn hắn đang muốn triệu hồi phân hồn thái hư cổ long từ thượng giới xuống.